duyên như vậy, cho nên mình thương mình. Thì chính khi mình khởi tâm từ bi như vậy thì những người xung quanh họ xúc phạm mình, mình cũng có một cái tâm từ mẫn vô cùng, tâm của Bồ Tát, Quan Thế Bồ Tát như mẹ hiền vậy. Như người mẹ đứa con có bất hiếu, người mẹ cũng tha lỗi như thường, người mẹ không bao giờ chí hết, người mẹ cũng tha thứ liền. Bởi vì người mẹ có cái tình thương đối với người con bao la như vậy. Vậy nên cái ví Quan Thế Bồ Tát từ bi như là mẹ thương con. Thì nếu mình khởi được cái tâm từ bi như vậy đó thì mình tha thứ được hết mọi người xung quanh. Và khi tha thứ được hết mọi người xung quanh, mình sẽ được hạnh phúc cũng như người mẹ vậy đó. Người mẹ không bao giờ đau khổ trước cái sự nghĩa là không tốt của người con. Người mẹ không buồn nhưng mà cũng không bao giờ cảm thấy hận hết, không bao giờ cảm thấy thù hận hết. Người mẹ cũng tha thứ được. Và người mẹ có khổ cực lại cho người con biết mấy đó, người mẹ cũng vẫn cảm thấy an vui trong cái sự khổ cực đó, là nhờ cái tình thương. Cho nên đứa con có bất hiếu, người mẹ cũng không có trả biếng bao giờ hết. Không phải người mẹ bảo à mày tốt tao tao tốt lại mày. Người mẹ vẫn tận tình giúp con đó, là tại nhờ cái tình thương. Thế nếu bây giờ mình khởi cái tâm từ bi lên như vậy đó, thì mình sẽ có được cái sức mạnh như vậy, có được cái đức bao dung như vậy. Và khi mình có cái đức bao dung như vậy đó thì tự nhiên lúc nào mình cũng an vui như một người mẹ đối với con vậy đó. Lúc nào cũng an vui hết, cứ làm được cái gì cho người con là an vui. Thì bây giờ mình làm được cái gì cho mọi người mình cũng an vui nhờ cái sự từ bi đó. Thế thì mình cứ ra tâm quan sát về mình thôi, đó là mình tập tu trí tuệ. Mà mình cứ tập là phải đương nguyện chúng sinh, cầu nguyện chúng sinh, là mình nghĩ mình đi chùa cũng làm cho chúng sinh, mình nấu cơm, mình làm công quả, mình làm bất cứ cái gì ở đây, mình thắp nhang, mình gõ chuông, mình đánh mõ ở chùa, mình phụ giúp mà chư tăng. Hết thầy mình nghĩ rằng là mình bây giờ mình không cần nghĩ rằng mình làm vì thầy, mình đừng nghĩ như vậy, mà mình nghĩ là mình làm vì chúng sinh, vì mọi người đó. Không phải vì cá nhân thầy nữa, tại vì cá nhân thầy rồi mai mốt đây mình bất bình thầy cái điều gì đó rồi mình nói gì thầy nghe, mình bất bình là mình đó. Ở đây mình nghĩ là vì chúng sinh, mình nghĩ là vậy đó. Thì như thế đó thì mình sẽ thực hiện được hoài, mình sẽ làm được công quả, mình sẽ trau dồi cái phước cho mình, trau dồi cái phước cho mình nhiều, cái đức cho mình nhiều, và mình có cái nhân duyên gần Phật pháp ra nhiều. Bây giờ mình cứ trau dồi cái tinh thần như vậy, mình trau dồi cái hành như vậy, mình trau dồi cái trí tuệ như vậy á, tức là mình đang đi trên cái con đường từ bi và trí tuệ. Mà hai người đi cùng đường chắc chắn hai người sẽ gặp nhau, bởi vì chư Phật và chư Tổ toàn đi con đường đó không. Và mình đi trên con đường đó thì sớm muộn thì mình cũng gặp Phật và Tổ. Còn nếu mình đi con đường khác thì dĩ nhiên mình không bao giờ gặp được hết đó. Và nếu mình cứ tập như vậy từ từ thì mình sẽ tăng lên, mình sẽ gặp. Bắt đầu với cái đức hạnh như vậy, với trí tuệ như vậy, mình gặp được các bậc cao tăng. Về sau mình tu hơn nữa, mình được cái trí tuệ cao hơn, cái đức hạnh cao hơn, mình sẽ gặp những vị thánh tăng. Và khi cao hơn nữa mình sẽ gặp được cái vị Đại Bồ Tát hay Đức Phật nữa, bằng cái nhân duyên của mình đó. Và như vậy đó thì mình không có không khỏi bao giờ mình sợ mình có cái sự luân hồi đau khổ sinh tử gì nữa đó, mà mới thực hiện được cái hạnh báo ân chân chính. Và chính như vậy mình cũng báo ơn hết thảy mọi người, thì mọi người xung quanh mình người nào họ cũng được an vui, và đó cũng là một phần báo ơn cho nguyên một cái ân lớn của chúng sinh đã nuôi nấng mình đó, đã trưởng dưỡng cho mình, và cũng là cái ân phụ mẫu của cha mẹ nữa. Như vậy mình không bỏ một thân là ít người, bởi vì trong kinh dạy kỹ mình lắm, dạy bảo rằng là một phen mất thân người mới kiếp khó thể lại. Hôm nay mình được thân người để được gần gũi với Phật pháp, giống như ngài Tịnh An nói về đó. Ngài bảo là tôi khóc chảy máu, chảy nước mắt mà được thành máu, và xin khẩn cầu và ai thiết thưa với lại quý vị, và xin ra tâm lắng tai nghe lời tôi nói đó. Và nếu xét thấy đúng thì quý vị thành theo, mà nếu xét thấy chật thôi thì thôi, phải bảo vậy. Nhưng mà tôi ai cầu khóc, đó là cái bài văn Pháp Bồ Đề Tâm Văn ngài nói đó. Đó. Ngài cũng nói mình là tại sao mình phải phát Bồ Đề Tâm, tại sao mình phải hành như vậy, mà ngài khẩn cầu khẩn thiết đối với mình. Thì ngài bảo cái đó là cái lợi lớn, bởi vì mình chỉ có cái nhân duyên bấp bênh lắm, là nhân duyên của cái thân này của mình đấy này. Mà nếu mình để mình chết rồi đó, mình đâu có biết là mình đầu thai cho đâu, mà hay là cái phước báo của mình tới bao nhiêu, mình có biết mình đi về đâu. Mình sống đây mà tiền lộ mang mang bất chi hà vạn nẻo trước mờ mịt, mình biết đâu lối về nữa mà. Cho nên vì như thế mình đâu có biết được chắc chắn tiếp sau mình như thế nào, mà mình phải vận dụng cái thời gian hiện tại của mình để trau dồi cái phước, cái đức cho mình. Cái có do phước có đức thì cái gì cũng vượt qua hết. Cho nên cho lẽ nói tóm lại á, thì tôi cũng dẫn lời của ngài Ấn Thuận đại sư, một vị cao tăng lắm, một thời bây giờ như ngài nhấn mạnh với mình. Nhưng mà mình nên luôn luôn mình suy nghĩ như vậy nè, mình một người học đạo, mình luôn luôn suy nghĩ như vậy nè. Giống như một người đi làm, một người sống bình thường á, như mình chúng ta sống bình thường, Thì bây giờ dù buổi sáng sớm trời có tuyết lớn tới đâu, có mưa lớn tới đâu, mình có mê ngủ tới đâu, mình phải cố gắng để bò dậy, mình phải thắng được cái giấc ngủ. Mình bò dậy mình phải rửa mặt, rồi ăn sáng, rồi xách cặp sát mà đi làm. Tại sao vậy? Nếu người ta hỏi tại sao mình phải cực vậy, tại sao mình ngủ cho sướng, thì mình bảo đâu được, phải đi làm, phải lo cái thân, phải nuôi cái thân. Đó, anh nuôi thân rồi cũng phải nuôi tâm nữa. Thế thì ngài bảo mình phải hiểu mình là mình đi làm thì mình có tiền mà để bảo đảm cho đời sống của mình. Tức là tại sao mình có tiền đó, thì chẳng hạn như là có cái chuyện gì cần mình vứt đồng tiền ra để mình đỡ cái tai nạn đó. Chẳng hạn bây giờ đói mình bỏ tiền ra mua đồ ăn chứa được cái khổ của đói, rét bỏ tiền ra mua áo chứa được cái chống được cái khổ của rét. Đó, thích đẹp sợ xấu, sợ cái khổ xấu thì mua quần áo đẹp mặc vào để chống được cái khổ xấu. Cho nên mình nghĩ cái đồng tiền nó quan trọng, nó giúp mình vậy, cho nên mình phải tranh đấu. Cho nên chính vì cái quan điểm đó mà mình có thể chống được cả phong ba dương tuyết gì, cái lười gì của mình cũng chống được hết, mình khắc phục được hết, mình bỏ được hết. Nhưng mà mình quên, như vậy tôi mới lập luận là cái miếng ăn cái miếng mặc không phải là giải quyết cái đời sống cho mình. Thì đúng vậy, đồng tiền cũng có giải quyết đời sống cho mình, tại vì khi mình khổ mình không thể mang sắp tiền ra mình đóng, mình nghĩa mình đến mà mình hết khổ được. Và có nhiều cái nỗi khổ mà tiền không thể nào mà đổi được hết, không thể giải quyết được. Có biết bao nhiêu nỗi khổ trong đời mà đồng tiền mỗi không thể giải quyết. Đó, thế thì cái gì giải quyết cho mình? Hay có những cái tai nạn, chẳng hạn như giờ mình bị phạt thì mình đóng tiền phạt thì huề thì mình được tha khỏi ở tù. Đó, thì mình nghĩ đồng tiền có công năng, nhưng mà có nhiều cái tai nạn đó, có nhiều cái phạt, cái tai nạn đó mà tiền đóng không được, tiền thế không được. Có nhiều khi mình thoát từ một cái tai nạn ở trong đường tơ kẻ tóc. Đó, nhưng mà mình nghĩ coi là tại sao mình thoát được mà có nhiều người thoát không được. Có nhiều người đi cái chuyến đó bị chết, có như có mình nhờ chế đầu bay chế gì mình thoát, mình chết. Thế thì tại sao mình thoát? Thế thì ở đời mình bị một cái nạn nào mình có thể bỏ tiền cho mình gỡ, nhưng mà có nhiều cái nạn là mình phải bỏ cái phước của mình ra để mình gỡ. Thế thì mình thoát những cái tai nạn trong đường đưa cái tóc, người ta thường nói là mình có phước quá cho nên mình thoát khỏi được. Thế vậy thì người dùng mình bảo tại vì nhờ bác ăn chay niệm Phật, nhờ bác ăn hiền là lành cho nên bác mới thoát được cái nạn và bác có cái phước. Thế vậy thì cái phước nó đỡ cho mình biết bao nhiêu cái tai nạn ở đời sống mà mình không thấy được thôi. Mình không thấy được bởi vì nó chứa hay cho đến độ rằng là cái tai nạn không xảy ra, và không xảy ra cho nên mình không thấy được cái hay của nó. Không xảy ra cho nên mình đâu có biết nó chứa được cho mình. Thói thường thì tai nạn xảy ra rồi thì mình thoát thì mình mừng quá. Còn khi mà cái tai nạn nó được ngăn chặn đứng kịp thời, tức là không xảy ra nữa, thì mình đâu có biết mình thoát. Mình đâu có biết mình thoát để mà mình mừng. Nhưng mà thói thường mình cứ sống yên bình như vậy, mình được an lành như vậy, mình được đi chùa ngày, như vậy là đại phước rồi. Như vậy mình thoát được bao nhiêu tai nạn rồi đó, mình đâu có hay, mình đâu có biết. Mà những cái đó hết thảy đều do phước. Như vậy thì mình nghĩ cái phước quan trọng lắm. Mà nếu mà mình để mình xài hết cái phước đi đó thì tất nhiên mình sẽ kiện như ông vua. Ông có phước, ông như ông tổng thống, ông có phước ông mới làm lãnh tụ. Nhưng mà ông tham lam quá, ông bóc lột quá, ông tàn nhẫn quá, cái phước của ông nó hết đi thì ông bị người ta diện, người ta lật đổ. Tức là hết phước rồi đó. Thế vậy thì bây giờ mình biết nhờ có phước mình được thân như vậy, nhờ có phước mình mới được yên ổn như vậy. Mình có phước cho nên giờ này mình còn hít, còn thở, còn mạnh, còn khỏe. Nhờ có phước mình mới được đi đứng nằm ngồi như vậy. Đó, thế thì bây giờ mình cũng phải trau dồi cái phước đó của mình. Trong một ngày không thể nào, trong một ngày mình sống không thể nào mình thiếu, mình không thể mang đồng tiền về, không thể không ăn, phải mang về để nuôi thân. Thì mình cũng vậy, mình phải tâm niệm trong một ngày mình phải mang cái phước về để bảo đảm cho thân tâm của mình. Mà cái phước đó là gì? Một ngày mình chỉ cần niệm Phật, chỉ cần lễ Phật, hay chỉ cần rằng là thấy cái người nào nghèo túng hay gặp cái gì gian nan thì giúp đỡ. Đó là những cái sự làm phước của mình. Còn nếu không gặp, nhớ như vậy thì cứ một ngày chịu khó lạy Phật, chịu khó niệm Phật để là gieo cái nhân duyên với lại thiện pháp. Đó, được cái pháp thiện. Thì mình phải nghĩ như vậy đó. Bởi vì cái phước nó vô hình, vô tướng, mình thấy được đâu. Bây giờ tôi nói những cái chuyện cụ thể để cho quý cụ thấy rõ cái điều tôi nói. Bây giờ có cái câu chuyện là có cái ông nhà giàu đóng xây nhà mới. Ông mời nhiều người đến ăn tân gia. Thì mọi người ăn tân gia thì được xem cái nhà. Thế thì trong số người khách có một ông cụ già hàng xóm, ông xây bình. Ông bảo này, ông chủ, tôi thấy là cái bếp nhà ông nó thứ nhất là cái cục cũng khói chạy thẳng mà không chịu bẻ nghiêng. Mà khi chạy thẳng như vậy thì cái lửa nó sẽ bốc cao, là một. Cái thứ hai, ông để củi ở sát ngay bên cái lò thì nó sẽ dễ, cái lửa nó bắn ra nó sẽ dễ phát hỏa hoạn, dễ cháy nhà. Thế nên là tôi đề nghị ông cái điều thứ nhất là ông di củi ra ngoài sân. Cái điều thứ hai, ông nên sửa lại cái ống khói trong trong, đừng có để thẳng nữa. Ông chủ nhà này ông nghe. dù nhà là mở bể củi ở đây gần tiện nghi, để ngoài sân khiêm ba khiêm vô nặng lắm mệt lắm không nghe. Và rồi một ngày đúng vậy, dập tắt được ngọn lửa chỉ cháy được một phần căn nhà thôi, dập tắt. Ông chủ nhà mừng lắm, mừng lắm, cho là mình có phước lớn cho nên mình không có bị tiêu hủy, nên mời hết những người mà chữa lửa để báo ơn, mời ăn tiệc. Thì mấy người chữa lửa đa số những thanh niên khỏe mạnh, người nào bị thương tích nhiều, tức là những người mà góp sức lớn trong cái công cuộc ngăn chặn cái sức hỏa, thay vì ngọn lửa nó thiêu hết căn nhà thì nhờ những sức đó của mọi người mà ngọn lửa nó thiêu hủy giảm xuống còn có 25% thôi thay vì 100%. Như vậy thì những người mà giảm ngọn lửa nhiều thế nào, giảm cái sức hủy hoại ngọn lửa nhiều thế nào thì là người có công lớn trên đấy, thì được mời ngồi trên trên. Cho nên toàn là những người thanh niên khỏe mạnh được mời ngồi trên trên. Thế trong thực khách đó có một người mới đứng lên mới bảo là: thưa ông chủ nhà, tôi nghĩ rằng là cái người mà chữa lửa hay nhất đó mà ông không mời, mà ông mời mấy người chữa lửa hay vừa vừa thôi. Ông chủ nhà ai chữa lửa hay nhất? Và ông già hàng xóm. Ông này bảo ông già hàng xóm lúc nhà tôi cháy sức ông sách được một can nước nữa mà ông chữa cái gì. Đó. Thế mình thấy câu chuyện mình thấy rõ ngay, chính ông không chữa mà là chữa. Sức ông sách được can nước, nhưng nếu nghe lời ông á thì đến một con cỏ cũng cháy chứ đừng nói là căn nhà. Mà như vậy ông chữa hay lắm. Ông chữa hay là bởi ông có trí tuệ, ông chữa hay đúng độ mà lửa không chịu cháy được. Ông chữa đến mức như vậy, ông chữa đến lửa cháy không nổi. Còn mấy ông kia phải đợi lửa cháy rồi mới chữa. Còn ông này ông chữa giỏi đến mức độ mà lửa không cháy được 0%, không cháy được 1% nào hết. Đó. Còn mấy ông kia là chữa hay thì chữa được 25%. Còn ông này ông chữa hay đúng độ là 0%. Cho nên người có trí tuệ chữa cho mình khỏi các tai nạn, chữa cho mình khỏi các hoạn nạn của cuộc đời này, cho đến độ nó không thể xảy ra được. Nhờ cái trí tuệ, nhờ cái trí tuệ biết sắp đặt, biết nhìn thấy mọi sự, cái gì đưa đến cái khổ, như ông già hàng xóm nhìn thấy cái đống củi và cái bếp phải đó. Cái người chữa hay thì như vậy đó, nhưng mà người phàm thì không thấy, thì lại cho rằng là ông già nó tách không nổi ca nước làm sao mà chữa. Đó. Nhưng mà ông chữa hay đến độ cái sự theo các phương pháp của ông thì không có lửa để cháy được. Bởi vậy đó mới là chữa, chữa chân tình. Chứ không phải là đời mình hoạn nạn rồi thì mới cứu nguy. Còn nếu mình đánh giá Đức Phật và lưỡng nhân giảng có Đức Phật là chỉ cho mình những cái cách thức, những cái tinh thần sống làm sao đó, để mà không bao giờ cái lửa của phiền não, cái lửa của đau khổ đốt cháy để mình phải chạy tới nhờ người này chữa, nhờ người kia chữa. Và nếu mình sống theo Đức Phật thì ngọn lửa của phiền não, ngọn lửa của đau khổ không bao giờ bộc phát được hết. Và mình sẽ sống an lành. Và khi an lành như vậy mình cũng có biết cái đó là linh thiêng, mình không biết cái linh thiêng, cái mộng nghiệp là ở chỗ như vậy. Và nếu mà mình cứ sống như thế, sống theo lời Đức Phật dạy, mình rất tu tập từ bi trí tuệ thì bảo đảm không bao giờ phiền não và đau khổ đốt cháy được lòng mình hết, đốt cháy được tâm khảm của mình hết. Và mình còn chỉ bảo với mọi người khác để được, để người ta sắp đặt tâm hồn, sắp đặt tâm hồn và thân người ta như thế nào, thân tâm người ta như thế nào, để những cái ngọn lửa đó không có bộc phát. Đó. Thế thì có lẽ rằng là thời giờ cũng đủ để quý cô quý bác còn dùng cơm chay nữa, và mình còn nghỉ ngơi nữa, thầy chủ trì cũng biết còn công tác gì nữa. Thành thử mà với cái nhân duyên đó thì như tôi nói đó, đã có duyên đã có rồi đó thì không bao giờ sợ, không bao giờ sợ không có. Thành ra coi như cái câu buổi chuyện này chỉ là miếng trầu làm quen thôi. Rồi sau này còn có nhiều nữa, có nhiều cái buổi nữa nếu mà chúng ta cùng đi một con đường, tức là cùng tu học, cùng học thiện, cùng cố gắng nỗ lực để hành thiện, thì tôi tin rằng là với tinh thần như vậy thì dù có 10 năm sau hay là 5 năm sau tôi đến lại Thuyền Tôn tôi cũng gặp đủ y như vậy. Và thời gian không có bao giờ là lâu hay là trễ đối với lại cái tinh thần tu học hay là ham học của mình hết. Mà không phải tôi chỉ cầu nguyện rằng là trong kỳ sau, trong tương lai sau, tất cả chúng ta ở đây lại gặp gỡ nhau. Mà tôi nghĩ rằng là có thể gặp gỡ nhau không phải chỉ ở Thuyền Tôn thôi, ở khắp nơi, ở cả cõi tịnh độ nữa, hay là ở cả đạo tràng của Đức Phật tương lai hạ sinh nữa. Coi như vậy thì mình có bỏ cái công của tất cả mọi người đến chùa tu học làm công quả của cái chùa. Nhưng mà điều sau cùng ấy thì tôi mong mỏi nhất là quý cô với cái tinh thần như vậy cố gắng làm công quả, cố gắng giúp đỡ, cố gắng xây dựng cái ngôi chùa này cho mỗi ngày muốn phát triển. Mà mình đừng có nghĩ, mình đừng có cần mình à, mình đừng có nghĩ rằng là cố gắng phát triển tức là làm sao cho nó cái vấn đề đó là vấn đề phụ thuộc, là làm sao cho nó to lớn lên thêm hay là gì. Một cái vấn đề quan trọng nhất là làm sao cho 10 người chỉ có tăng không có giảm, tức là 10 người đó là cứ 10 người rồi 11, 12 người cứ tăng, chứ không phải là cứ 10 người mà sang năm cũng bây giờ đây người mà lão quá. Rồi lại cũng nói là lần đầu đó, mà chỉ có 3-4 người quen thôi. Tức là thế nào là mình nương nhau, mình giúp thầy, mình là mình phải nghĩ mình đóng vai hộ pháp. Hộ pháp đó là giúp cho chùa phát triển, tức là giúp cho mọi người ta đến. Tại vì khi người ta đến mà người ta cảm tình với lại vị thầy chủ trì thôi chưa đủ, người ta sẽ nói là thầy chủ trì thì dễ thương lắm, thầy chủ trì thì dễ mến dễ kính lắm, nhưng mà mấy bác ở chùa tôi chịu không nổi thì cũng chết thầy chủ trì rồi đó. Như vậy kêu bằng mình là phá pháp nhưng phải hộ pháp, bởi vì mình sẽ bao vây thầy chủ trì, mình không cho người nào tới với đạo, tới với thầy cả đó. Và cái chuyện đó thì có xảy ra, chứ không phải là tôi nói có xảy ra đâu đó. Đây, bây giờ tôi cũng nói cái câu chuyện vui, để chẳng hạn như là có một người Phật tử, hồi xưa tôi làm việc Phật tử, lo việc Phật tử Hòa Lan, khi mà Hòa Lan chưa có thầy, bây giờ có thầy rồi. Thì khi tôi còn lo bên đó thì mấy người họ có đám có gì Hòa Lan thì cũng họ kiếm tôi nhiều hiệu chạy đến pháp, họ làm lễ. Thì có gia đình đó làm lễ cho bá làm lễ cho ông chồng, rồi mấy đứa con thì nó mới nhân dịp cha chết qua làm lễ, nó mới xin xuống tóc để cầu nguyện, xuống tóc vậy thôi để cầu nguyện cho cha nó, cầu siêu cha nó. Rồi thì sau khi bá đi về thì tôi cũng biết chuyện gì nữa. Đến hôm lâu thì tôi trở qua Hòa Lan làm lễ, cái bá thấy tôi, bá chạy tới nè, rồi bá mừng lắm, bá bảo trời ơi lâu quá nhớ thầy quá mà không có dám qua Tây. Tôi bảo là tại sao vậy, các bảo chứ tôi sợ công giả chùa. Cái tôi bảo mà tại sao vậy, tại chùa có một cái bác lớn tuổi, bây giờ bác cũng sắp ra rồi mà bác khó tính lắm, rồi bảo tôi sợ cái ông già đó lắm, ông đó thầy về thì làm cực cũng đi. Thế tôi bảo chứ mà cái chuyện gì vậy mà bác ngồi bác nói giữa đám đông mà làm tôi cũng xấu hổ lên nữa. Bác bảo vậy chứ, bác bảo chứ trời ơi thầy biết không, tôi qua đó cái lúc mà làm lễ xong đó, thầy mới đi xuống, cái ông lên ông hỏi tôi về nè, bà có mắt không. Cái tôi không hiểu chuyện gì, tôi bảo là dạ có mà sao vậy bác. Cái ông chỉ cái thùng xúc xương á, nó bảo bà có mắt không, bà biết bà phải làm gì đó không, chỉ cái thùng xúc xương á, bà nói vậy đó. Mà bà đang có tang chồng nữa mà mới đến chùa xin làm lễ mà ông bác thì ông làm vậy đó. Rồi cái bà bảo là bà đâu phải là bà cúng, bà cúng chứ mà bà sẵn sàng cúng nữa, nhưng mà ông làm vậy cái bà buồn quá. Bà nói như vậy, tôi chưa đủ, con ông nó xuống, tôi làm lễ rồi xuống nhờ một chú thanh niên trong chùa, chú cạo tóc dùm nó. Chú cạo dùm thì ông xuống la nó, bảo là mày xả tóc tùm lum, mày quét không sạch cái kia gì, bắt nó quét tới bất lui. Cho nên cả hai mẹ con về đều buồn quá. Đó. Rồi thì bà ngồi bà nói trước đám đông như vậy đó, bà bảo thầy về thì làm thịt cái ông già đó đi. Thế tôi ngồi, thế tôi mới nói bà thế này, tôi bảo là chứ thôi thì bác bỏ qua đi, nhưng mà giờ tôi hỏi thiệt bác này. Bác qua bác thấy tôi đối xử bác sao mà không, tôi thương thầy lắm mà tôi nhớ ơn thầy nữa, tôi thương thầy lắm mà tôi nhớ thầy lắm mà tôi không có dám qua thăm thầy mà tại cái ông già đó đó. Bà nói vậy, cái tôi bảo khi mà bây giờ bác qua bác thấy tôi như vậy ha, rồi bác thấy mấy chú sao, nói là hơn mấy chú dễ thương, hai chú mà làm lễ với thầy, hai chú dễ thương, hai chú ăn ngủ tôi, hai chú nó kể nói chuyện cho tôi nghe. Cái tôi bảo rồi cái anh thanh niên anh cào tóc cho thằng con bác đó là anh sao, mà là nó cũng ai cũng dễ thương, chùa ai dễ thương, có mình nó không già đó. Đó bác nhấn mạnh rồi đó. Thế tôi nói là chứ, nhưng mà nếu vậy đó thì bác thấy rõ là bốn người bắt đụng trong chùa, năm người bắt đụng cả thầy ha, thì bốn người bắt thấy dễ thương thì có một người bắt thấy dễ ghét à, mà một người dễ ghét mà thắng bốn người dễ thương xong mà vì vậy bắt bỏ chùa bác đến xong đó. Mà tới bốn người dễ thương một người dễ ghét à, mà bác cái ông tôi dễ ghét mà thật ra bác thương ông nhất á, cái bá la làng mà chứ đâu có thầy, tôi là tôi hận cũng lắm đấy. Cái tôi mới bảo với bá này, là nếu mà bác ghét thì sao bác nhớ ông ghê vậy, nhớ cái ngày đêm, nhớ tới mấy tháng rồi mà ông chịu bỏ, mà tôi hay là mấy người kia bác quên bén hết trơn à, không nhớ có mình ống à, mà bác nói bác ghét nào cái điều khó tin quá đó. Đấy, tôi nói về rồi cái mấy người xung quanh nó cười, người ta bảo thôi đúng rồi mà bà Tư bà bỏ đi đó. Rồi bác ngồi bác thôi rồi vậy chúng nghe lời thầy, tôi bỏ mà tôi ghét đúng mà tôi phải bỏ tôi chứ sao, ghét là phải bỏ, ghét là đừng nhớ, ghét mà nhớ ký, có ghét mà ghi xương khắc cốt, ghét mà ghim cho con tim này thì ghét đó là hài lắm đó. Ghét là quên đi, ghét là đừng ghi nhớ, mình thương ai thì mình cất chứa trong con tim này, còn ghét thì chụp ra ngoài chứ sao mà ghét mà nhớ, có mình mới thấy tôi là nhắc giả rồi, không có nhắc ai hết, nhắc rồi à, vậy thì khổ lắm. Cho nên mình đừng vậy, cho nên đó là tôi nói đó là đó, đến chùa mà bốn người thấy thương một người thấy ghét, người ta còn trách chùa như vậy. Bỗng hồ bây giờ chỉ có một mình thầy chủ trì đang tinh đang thương, mà xung quanh mấy bác nào cũng đáng làm thịt hết thì chết thầy rồi đó. cho nên là cái bạn nghĩ rằng là mình muốn tu học, mình muốn được hạnh phúc, mình muốn giúp thầy thiệt đó, mình muốn hành đạo thiệt đó, thì mình nên ghi nhớ những cái bài học như vậy. Tức là mình nghĩ rằng là như vậy, cái gì mà mình chán, mình thích, mình đừng có để trong đầu óc, mình bỏ đi. Cũng giống như là cái gì mình xài mình vứt thùng rác, mình không để trong nhà đó. Khi mình bảo là tôi ghét cái đó lắm, mà đến nhà mình thấy để đầy hết á, để tùm lum hết thì ai tin? Thì cũng vậy, mình ghét lắm mà đầu óc mình ghim đầy, ghim óc, ghim tim, ghim phổi, cái gì cũng ghim hết thì làm sao mà là ghét được? Mình ghét vậy có phải là ghét dài không? Cũng như mình bảo tôi ghét những thứ đó lắm thì mình phải vứt ra khỏi nhà mình đi chứ. Trong nhà mình chỉ trưng những cái gì đẹp và tốt thôi chứ. Vậy thì tâm hồn của mình cũng vậy, chỉ nên ghi nhớ những hình ảnh đẹp thôi. Tâm hồn mình đừng có trưng bày những hình ảnh triển lãm, những hình ảnh tội ác, những nguy nó ví dụ vậy đó. Chi hết đó, mình phải nên trưng bày những cái hình ảnh gì đẹp đẽ tốt đó. Tức là mình triển lãm những cái hình ảnh như vậy thì như thế cái tâm hồn của mình nó trong sạch. Cái tâm hồn thì mình chất chứa những cái hận thù như vậy, những cái hình ảnh mà mình ghét đó. Mình nói như thì thế thì mình thường thường mình thường tâm niệm, như là khi mình đi chùa mình thường tâm niệm như vậy. Cái gì mà không hài lòng, trái tai, cái ý mình thì mình cũng cố gắng bằng cái tình từ bi mình nên bao dung, và mình đừng có nên chấp chứa. Mà có gì xài như vậy mình mới hành đạo được, và mình mới ủng hộ thầy được. Và như vậy cái chùa sẽ lớn mạnh với một cái tinh thần như vậy. Phật tử dù ít nhưng mà chùa đó đúng là đạo tràng của chư Phật, để được hộ pháp ủng hộ thì chắc chắn rằng là vững bền. Còn với cái ngôi chùa kéo cho đến thật đông nhưng mà toàn là thì phi không à, thì ngôi chùa đó chẳng khác gì là một cái võ trường, cái đấu trường. Ngôi chùa đó là đấu trường, bởi vì đấu mệt rồi thì về nhà, rồi mỗi tuần chủ nhật kéo đến đấu tiếp thì khổ cho cả thầy chính trị nữa. Cho nên xây chùa rốt cuộc là xây võ đài, xây đấu trường, trốn để cãi lộn, trốn để gây lộn. Mà thầy cũng phải nhức óc, bởi vì là điện thoại tới tấp để mà kiện cáo cái lại kiện tụng, thì thầy cũng ngồi thiền cũng bất an nữa. Bởi vì ngồi thiền mà cứ nghĩ rằng là thôi rồi đang cãi nhau khổ quá, rồi đang còn gây, đang còn gì mà thì mình làm khuấy động thầy nữa. Thế thì như vậy, mình tâm niệm như vậy thì cái điều cuối cùng hết, nó cũng tha thiết mong mỏi quý cụ quý bác ở đây mình cũng cố gắng như vậy. Nó cố gắng cứ tâm niệm này là cái gì hư xấu bỏ, đừng có để trong đầu, dứt khoát là để trong đầu, không để trong óc, chỉ chứa trong đầu trong óc cái hình ảnh hay đẹp đó. Mà chỉ cần một cái hay thôi là thắng chín cái xấu. Mình phải cần như vậy, mình phải cần nghĩ về là mình tìm cái hay của mọi người xung quanh, như là thầy tăng khen người thầy mình là Khổng Tử. Thế là một thầy tôi có cái điều hay vô cùng, thầy tôi thấy người ta có một cái hay quên đi chín cái dở. Mình khác, mình thấy người ta có cái dở quên chín cái hay, phải không? Thôi thường vậy. Người ta làm nhiều cái hay lắm, người ta đến người ta làm công quả, người ta đến người ta chăm lo, người ta lo đường kinh, người ta đóng góp, người ta hộ trì chùa. Nhưng mà người ta chỉ có một cái gì đó sai quấy, nhưng mình cũng ghét người ta rồi đó. Mà mình chỉ chích cái đó à, tối nay mình chỉ chích cái điều đó à, mình chỉ ghi nhớ cái đó trong lòng mình thôi. Còn cái hình ảnh hay tốt của người ta mình cũng ghi nhớ. Bây giờ mình phải tập ngược lại, có vậy mới là thành. Thế mình tập cái hay của người ta thôi, tập nghĩ cái hay của người ta thôi. Thì như vậy đó mình tâm hồn mình thoải mái. Bởi vì một khi mà mình nghĩ tới người nào mình cũng thấy người tốt, người hay, mình nhìn người nào mình cũng thấy thương mến hết, thì mình thấy hạnh phúc lắm, mình thấy thích lắm. Còn mà mình nhìn người nào mình thấy kẻ thù, kẻ địch thấy mà ghét đó, nhìn là muốn gây, mà cứ như vậy đó thì mình ngồi đâu mình cũng ngồi trên lửa vậy. Ngồi đâu ngồi trên lửa vậy thì mình đi đâu mình cũng không bao giờ hạnh phúc hết. Mình đi đâu cũng gây phiền não, reo rắc phiền não, reo rắc bồ đề gai, chứ không phải là bồ đề của sự giác ngộ. Thế vậy thì mong rằng quý bác cũng cố gắng theo thầy chủ trì ở đây, mình xây dựng một cái đạo tràng chính nghĩa, cái đạo tràng thanh tịnh. Khi cái đạo tràng thanh tịnh đó thì chư Long Tiên Hộ Pháp sẽ ủng hộ, và như vậy đó thì mọi người đến đây sẽ được một cái sự thoải mái, một cái tinh thần an lạc. Chỉ như vậy đạo pháp nó mới vững bền, mới phát triển. Mình đừng có cầu cho đông mà đông mà tạt. Mình cần cho tinh, cho chuyên thì mình có chốn này. Đó, ai mà thích đấu trường, thích võ đài đó, thì có cái võ đài. Còn cái chỗ này nó thì chỉ tu, chỗ này đến là chỉ có nói ít làm nhiều, giận ít và thương nhiều, thì đó là đạo tràng. Đi tập Phật. Vậy lời cuối xin cầu nguyện hồng ân tam bảo của bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Đại Từ Bi Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho toàn thể quý cụ quý bác, tất cả Phật tử ngôi chùa Thiền Tôn được luôn luôn an lạc và tinh tiến tu tập. Cuối cùng hết là mong sao tất cả mọi người ở đây cũng như thầy chủ trì cũng như tôi lại được tái ngộ không ở Tây Phương thì cũng ở đảo Tràng Long Hoa, mong rằng lúc đó có thiếu ai hết. Thì bây giờ các Bồ Tát ngồi hỏi nhau, cũng bảo cái bà hồi trước mà ngồi gần ngài đâu rồi, à dưới địa ngục ấy, nghe buồn lắm. Bây giờ là phải có mặt đủ hết và đi đập Phật. Bây giờ mình hồi hướng. Nguyện